vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và trong tuần này có thể nói là rất là gần khi chúng ta sắp được chứng kiến World Cup dành cho nữ giới diễn ra tại Úc và New Zealand rồi. Rất nhiều điều thú vị trước thềm giải đấu này bởi một loạt các trận đấu giao hữu. Đây cũng là điều mà nhiều người đặt câu hỏi và một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và câu chuyện về World Cup thì tôi nghĩ rằng anh sẽ có rất nhiều điều để nói về những gì mà các đội tuyển vừa thi đấu giao hữu trước thềm giải đấu này. Nhưng có lẽ chúng ta phải đến ngay với Wimbledon. Bởi vì sao? Bởi vì tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Tuần trước chúng ta đã nhắc tới tên của nhân vật này rồi, David Alcaraz. Và anh thực sự đã thực hiện được ước mơ của mình. Và ước mơ đấy dường như nó càng ngọt ngào hơn khi mà anh giành chiến thắng trước một trong những thần tượng, phải nói là thần tượng trên thế giới quần vợt của rất nhiều thế hệ của Alcaraz, thưa anh.
Trận chung kết của đơn nam diễn ra vào ngày hôm qua có thể nói là một trận chung kết rất là hay, kịch tính và nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây đó là cái sự tương phản giữa hai thế hệ. Một bên là David Alcaraz là hiện giờ đang là hạt giống số 1 trên thế giới, là tay vợt đang lên, có tiềm năng để có thể nói là lấy lại cái ngôi vua mà hiện giờ đang nắm giữ bởi cái người vận động viên đứng bên kia chiến tuyến của mình, tay vợt đứng bên kia chiến tuyến của mình, đó là Djokovic. Djokovic có thể nói trên giấy tờ thì là anh là tay vợt nam vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Và người đang đạt rất là nhiều mục tiêu, trong đó có giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 5 liên tiếp, rồi danh hiệu Grand Slam ở Wimbledon lần thứ 8. Tiếp đến là Djokovic cũng sẽ, nếu mà giành chiến thắng, sẽ đạt được 24 danh hiệu Grand Slam và san bằng kỷ lục mọi thời đại của Margaret Court. Nên chính vì thế mà cái trận đấu ngày hôm qua là trận đấu mà cho khán giả sẽ được biết rằng là liệu thế hệ mới, thế hệ đang lên như của David Alcaraz liệu đã đủ để có thể nói lấy lại được cái, có thể là lấy lại được, chiếm lại được cái ngôi vương của các đàn anh. Và trận đấu quả là diễn ra rất là hay khi mà ở cái set đầu tiên thì David Alcaraz có thể nói là rất là bị tâm lý lung túng và để thua rất là chóng vánh với tỷ số là 1-6. Thế nhưng mà David Alcaraz đã lấy lại bình tĩnh, giành chiến thắng 7-6 và 6-1 ở set thứ 2 và set thứ 3. Thế nhưng Djokovic sau đó thì đã lấy lại được cái cảm giác của mình và giành chiến thắng ở set thứ 4 với tỷ số là 6-3. Và hai tay vợt bước vào set thi đấu cuối cùng. Và có thể nói là David Alcaraz đã học được rất là nhiều từ cái trận thua Djokovic ở bán kết cái giải Roland Garros diễn ra cách đây không lâu. Ở trận cái bán kết đó thì David Alcaraz thậm chí là đã bị căng cơ chuột rút, và tất cả các bình luận viên đều cho rằng đây là vấn đề tâm lý, khi mà bị căng cứng về tâm lý đã khiến cho cái thể trạng không được tốt. Thế nhưng mà David Alcaraz ngày hôm qua đã thi đấu hoàn toàn khác và càng thi đấu càng hay và càng thi đấu thì càng sung mãn. Và điều đáng nói đây là anh đã khiến cho Djokovic phải bực tức. Rất ít khi chúng ta có thể thấy rằng là rất ít khi chúng ta thấy được một Djokovic mà mất bình tĩnh. Và ngày hôm qua trong trận chung kết thì Djokovic sau một pha bóng hỏng đã đập vợt, và chính điều đó đã cho thấy là Alcaraz đã trưởng thành hơn rất là nhiều và khiến cho đương kim vô địch Djokovic còn phải bực mình, khó chịu. Và cuối cùng ở trong set đầu cuối cùng thì David Alcaraz đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-4 và qua đó giành danh hiệu Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp, danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Và ở với độ tuổi 20 thì Alcaraz sẽ thấy rằng là chắc trong 10 năm tới David Alcaraz nếu như khỏe mạnh có lẽ sẽ là tay vợt hàng đầu. Và nếu mà nói đến một nhân vật mà có khả năng không nói là vượt qua kỷ lục của Djokovic, thế nhưng mà xứng đáng để nhận lại cái ngôi vương của Djokovic trong quần vợt thế giới thì không ai khác, đó chính là David Alcaraz.
Vâng, đó là bên hạng mục nam. Còn bên hạng mục nữ, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái sự đổi ngôi nó rất rõ ràng thay đổi thế hệ rồi, thưa anh.
Vâng, hiện giờ thì chúng ta không còn thấy được cái tên bóng dáng của những cái cựu vương như là Venus Williams, Serena Williams hay là Simona Halep hay là Muguruza hay là Angelique Kerber. Và bây giờ thì giải quần vợt nữ có thể nói là rất là mở khi mà thế hệ trẻ đang lên. Và một trong những cái tay vợt mà nổi lên trong thời gian vừa rồi đó là Ons Jabeur, khi mà tay vợt này đã lần thứ 3 lọt vào một trận chung kết Grand Slam. Và ngày hôm qua khi mà được thi đấu trận chung kết Wimbledon lần thứ 2 liên tiếp, thì Ons Jabeur rất là muốn để có thể nói là sửa lại những cái sai lầm khi mà cô để thua trận chung kết Wimbledon trong mùa giải năm ngoái, rồi lại để thua trận chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái trước Iga Swiatek. Nên chính vì thế mà Ons Jabeur rất là muốn có cơ hội để giành danh hiệu Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng ngày hôm qua thì đối thủ của Ons Jabeur là Voronsova, tay vợt người Séc mà không được xếp hạng hàng giống, được xếp hạng thứ 43 trong cái vòng phân loại. Thế nhưng mà Voronsova thì lại thi đấu rất là hay, càng thi đấu càng hay. Có một vấn đề là khiến cho Voronsova thi đấu hay đến vậy, bởi vì là thực sự thì Voronsova không đặt nhiều kỳ vọng và thi đấu thực sự không có sức ép về tâm lý, và khiến cho những cái pha bóng của Voronsova có thể nói là rất là thanh thoát. Và cái điều mà khiến cho Voronsova thi đấu có thể nói là không có một cái trở ngại về tâm lý nào, bởi vì giờ này năm ngoái thì Voronsova đến dự giải Wimbledon nhưng mà với tư cách là khán giả, bởi vì lúc này thì cô đang bị chấn thương, bị gãy tay và phải mổ và thậm chí là phải bó bột 6 tháng, và Voronsova mới trở lại tập luyện có 6 tháng mà thôi. Thế nên là được góp mặt ở giải Wimbledon năm nay đã là có thể nói là
kỳ tích rồi đấy.
Một sự kỳ tích, là một sự may mắn rồi. Và Voronsova không mong đợi điều gì hơn khi trở lại được thi đấu. Và chính điều đó đã khiến cho Voronsova vượt qua các tay vợt có thể nói là được xếp hạng hạt giống trên mình như là Pegula, và trong trận chung kết là trước Ons Jabeur, hạt giống số 6. Và cuối cùng thì Voronsova đã giành được danh hiệu Grand Slam lần thứ đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và sau khi mà Voronsova giành danh hiệu này thì cựu tay vợt số 1 thế giới cũng là người Séc là Navratilova thì còn nói rằng là có một điều gì đó về cái nguồn nước ở Cộng hòa Séc mà rất là nhiều các tay vợt Séc đã giành chức vô địch ở giải Wimbledon. Đó là bà nói đùa vậy thôi. Thế nhưng mà Navratilova còn nói rằng là cái điều mà khiến cho Séc có nhiều nhân tài đến như vậy, và đặc biệt là nhiều tay vợt đang lên, trẻ đang lên, bởi vì là cái tennis ở phong trào ở Cộng hòa Séc rất là mạnh, và mỗi một khu dân cư thì đều có vài câu lạc bộ và vài sân tennis. Thế nên là cái việc mà các cái cậu bé cô bé được tham dự, được đánh, được tiếp cận với môn thể thao này từ rất là sớm và thậm chí là miễn phí, và khiến cho là Séc có rất là nhiều các tay vợt sau này thành danh và giành các cái danh hiệu Grand Slam và đặc biệt là giải Wimbledon.
Vâng, nó cũng giống như là vương quốc của bóng đá Brazil vậy. Mọi người có thể chơi bóng đá ở bất cứ nơi đâu và họ đam mê cái môn thể thao ấy. Tất nhiên là nếu mà so với tennis thì cơ sở vật chất chắc chắn là đầu tư không thể bằng được rồi. Đó là những điều mà Cộng hòa Czech đã mang đến cho chúng ta trên sân quần vợt của thế giới. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ là lúc chúng ta sẽ nói tới túc cầu, nói tới World Cup đây. Hai trận đấu mà tôi nghĩ rằng chúng ta đáng xem nhất, bởi vì nó có liên quan đến chúng ta, đó là các trận đấu giao hữu trước thềm World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ của Úc Matildas trước đội tuyển Cộng hòa Pháp. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tôi thì tôi muốn nhắc tới cái trận đấu đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam với Tây Ban Nha. Con số thua ở đây lên tới 0-9, tức là gần như là có thể tặng được cho mỗi cầu thủ trên sân của bên Việt Nam một trái. Thế nhưng điều gì chúng ta nhận thấy từ trận đấu này? Và cho tới thời điểm này đó, người ta đặt ra những toán tính nào đấy của huấn luyện viên có thể là vẫn còn dấu bài, nhưng cũng có người cho rằng bây giờ là lúc mà đội tuyển muốn thể hiện được thực sự khả năng của mình, biết mình yếu kém ở chỗ nào để có thể chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu quan trọng tại World Cup. Quan điểm của anh như thế nào khi chúng ta nhìn về trận đấu đầu tiên này, Việt Nam gặp Tây Ban Nha?
Vâng, nếu mà các quý vị thính giả có xem lại những cái tóm tắt của cái trận đấu này thì cho thấy được rất là rõ cái sự chênh lệch về rất là nhiều thứ giữa hai đội tuyển. Thứ nhất là sự chênh lệch về kỹ thuật, sự chênh lệch về chiến thuật, sự chênh lệch về thể hình, sự chênh lệch về thể lực, sự chênh lệch về đẳng cấp. Và có thể nói là tất cả những sự chênh lệch đó thì được thể hiện rất là rõ ở trong cái tỷ số của trận đấu đó là 9-0. Thế nhưng mà trước khi phân tích về đội tuyển Việt Nam cần làm như thế nào để có thể nói là hạn chế số bàn thắng mà sẽ bị nhận trong cái kỳ World Cup sắp tới, khi mà những cái đối thủ của đội tuyển Việt Nam rất là mạnh, trong đó có đội tuyển Mỹ, thì chúng ta phải hiểu rằng là ở hiệp 1 khi mà ông huấn luyện viên Mai Đức Chung cho đội hình có thể nói là gần như là chính thức xuất quân thì đội tuyển Việt Nam chỉ thua với tỷ số là 2-0 thôi. Thế nhưng mà khi mà hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rất là nhiều các cầu thủ dự bị vào để họ cũng có được trải nghiệm khi mà thi đấu với những cái cầu thủ có thể nói là vượt trội về thể lực, thể hình, chiến thuật, kỹ thuật, thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thua thêm 7 bàn thắng. Và nếu mà nhìn vào các bàn thua, chúng ta thấy rằng là các cầu thủ Việt Nam gần như là thi đấu không như một tập thể, và họ thi đấu đúng thực sự như là rất là nghiệp dư, như là những cái cầu thủ nghiệp dư. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung có phát biểu sau trận đấu này là ở hiệp 2 thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không nhắc nhở nhau, không gọi nhau, và chúng ta thấy rằng là điều đó chính thức là họ không thi đấu như một tập thể. Và khi mà gặp trước một đối thủ mạnh đến như vậy mà đội tuyển Việt Nam từng cầu thủ đã không thể so với từng cầu thủ của đối phương, mà nếu như không thi đấu như một tập thể nữa thôi, thì việc chúng ta để thua lớn, thua nhiều là chuyện bình thường. Và chúng ta thấy rằng là đội tuyển Tây Ban Nha trong cái trận đấu đó thì thi đấu rất là dễ dàng và thoải mái. Và tất nhiên là phần nào nữa thì cả hai bên, đội tuyển Việt Nam cũng không đá rát chân vì tránh chấn thương cho cả đối phương cũng như là cho bản thân mình. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái sự chênh lệch không chỉ đẳng cấp giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Việt Nam, mà sự chênh lệch giữa đẳng cấp giữa các cầu thủ Việt Nam đang ở trong đội hình chính và đội hình phụ cũng rất là lớn. Nên chính vì thế mà bước vào World Cup thì cái việc mà chúng ta để thua những đội bóng lớn đấy là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi là để thua với tỷ số bao nhiêu, và liệu đội tuyển Việt Nam học hỏi được điều gì? Thì theo tôi nghĩ cái điều mà chúng ta học hỏi được lớn nhất và cần phải làm tốt nhất đó chính là thi đấu như là một tập thể thực sự gắn bó, hỗ trợ nhau. Và chúng ta thấy là sau mỗi bàn thắng thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha vừa rồi, tôi cảm giác họ thực sự không quan tâm lắm, khi mà họ không động viên nhau, không có thể nói là hỗ trợ nhau trong các bàn thua và sau khi mà nhận bàn thua. Và tôi cảm giác là nếu như đội tuyển Việt Nam muốn tránh những cái trận thua bẽ mặt, đúng không, thì chúng ta có những trận thua lớn hơn, thua với tỷ số 11-0, thì nếu mà để tránh những trận thua bẽ mặt và để chúng ta đạt được một điều gì đó ở trên quỹ World Cup này, đó chính là xây dựng một tập thể mạnh hơn và đồng lòng nhất trí hơn, kể cả thua 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, nhưng mà nếu chúng ta thi đấu như là một tập thể và gắn kết, hỗ trợ, thì theo tôi nghĩ đấy chính là cái thành quả lớn nhất của đội tuyển Việt Nam sau kỳ World Cup này. Bởi vì cái việc chúng ta để thua đấy là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà thua với tỷ số và bao nhiêu và thua như thế nào thì đó chính là cái thành quả mà chúng ta có thể đạt được. Và chưa biết chừng nếu như chúng ta thi đấu như là một tập thể và chúng ta có thể có được một trận hòa, có thể có một trận thua sát nút, hoặc thậm chí là chúng ta có thể có được một bàn thắng, thì đấy là với tôi đó chỉ là những cái phần thưởng thêm thôi, những cái bonus thôi. Điều quan trọng nhất là tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu thật đoàn kết trong những cái trận đấu tới ở World Cup.
Tôi thì tôi cũng rất là đồng ý với một số cái ý kiến bình luận sau khi cái trận đấu này diễn ra đó, và những cái trận đấu mà họ sắp phải gặp những đối thủ cực kỳ mạnh tại World Cup, đó là một cái sự choáng ngợp từ một đội bóng ở một cái đẳng cấp nó thấp hơn hẳn và nó khác biệt hoàn toàn. Khi mà ra sân bị choáng thì rõ ràng là không biết làm gì cả, cái sự bối rối nó dẫn đến cái việc mà như anh nói đó, đó là nó thiếu gắn kết hay là đoàn kết trên sân. Và chắc chắn là đội tuyển nữ Việt Nam cần phải cải thiện điều này, phải làm công tác tâm lý. Tôi nghĩ rằng cái điều đó mới là điều rất quan trọng và nó dẫn tới cái kết quả như bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nói đó. Phải có sự đoàn kết, cái đấy là cái đầu tiên trước khi chúng ta muốn nghĩ tới một trận hòa hay là một bàn thắng.
Vâng, anh Ngọc thấy và các quý vị thính giả cũng đã thấy là ở trong cái trận giao hữu trước, khi mà trước đó nữa, khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Đức và thi đấu với đội tuyển New Zealand, thì chúng ta chỉ để thua 2 bàn thua thôi. Bởi vì là phần lớn là đội hình một thi đấu, đội hình chính thức là thi đấu, và họ thi đấu với nhau rất là nhiều, rất là đoàn kết. Và trong đó thì chúng ta thấy rằng là các cầu thủ có kinh nghiệm như là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, thì những cái cầu thủ này đã được thi đấu và cọ sát nhiều với những cái cầu thủ có đẳng cấp cao hơn, nên chính thế họ không bị ngợp và họ vẫn có thể bình tĩnh thi đấu mặc dù để thua. Nên chúng ta thấy rằng là đá với đội tuyển Đức, đá với đội tuyển New Zealand, chúng ta cũng chỉ để thua có 2 bàn thôi. Thế nhưng mà khi mà đội hình dự bị của chúng ta vào là những cầu thủ mà ít được thi đấu, và đặc biệt là thậm chí là có thể nó chưa bao giờ có nhiều cầu thủ có thể nó chưa bao giờ được thi đấu một cái trận đấu chính thức với những cái cầu thủ mà có đẳng cấp cao đến vậy, nên chúng ta bị thực sự là bị ngợp khi mà chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cầu thủ của Việt Nam thậm chí chưa đứng đến vai các cầu thủ của Tây Ban Nha. Thế nhưng mà điều đó sẽ diễn ra ở cái kỳ World Cup sắp tới, khi mà chúng ta sẽ phải thi đấu với những đối thủ mà thậm chí là còn mạnh hơn Tây Ban Nha, trong đấy có đội tuyển Mỹ. Thế nên là việc của các cầu thủ đó chính là hãy thi đấu đoàn kết, không phải thi đấu cho bản thân mình, mà không phải thi đấu cho, không chỉ thi đấu cho một quả sao, hãy thi đấu cho những người đồng đội của mình, bọc lót cho họ, và làm sao để cho đội tuyển Việt Nam có thể nói là có những màn thể hiện tốt nhất là một tập thể thi đấu đoàn kết, thậm chí là chúng ta chỉ có phòng ngự thôi.
Đúng vậy.
Nhưng mà phòng ngự hãy thật đoàn kết để khiến cho các đối thủ thật khó chịu nhất. Vì chúng ta thấy là trong cái trận đấu ở đội tuyển Tây Ban Nha ở hiệp 2 gần như chúng ta bỏ các cầu thủ hậu vệ cánh, gần như là bỏ để các cầu thủ Tây Ban Nha xuống cánh rất là dễ dàng.
Vâng, tập trung vào đấu pháp và tập trung vào trận đấu, không cần phải nghe gì trên khán đài cả. Đó là một trong những cái bài mà rất là nhiều cầu thủ áp dụng. Vâng, và có lẽ là nhìn tương lai một chút trước khi chúng ta đến với Matildas, đó là mục tiêu. Tôi nghĩ lúc này thì chắc là huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đặt cho mục tiêu cho các cầu thủ, và người hâm mộ thì cũng như vậy thôi. Thua thì thua bao nhiêu thì chúng ta đều đã thấy những con số nó lớn rồi. Muốn hạn chế nó thì thực tế trên sân phải làm những việc khác. Nhưng mà thua là mặt bên này, nhưng mà bên kia là bàn thắng. Tôi nghĩ rằng một bàn thắng danh dự là cái điều mà đội tuyển Việt Nam cần nhất ở giải đấu này. Thì anh nghĩ nếu mà để có được một bàn thắng, tôi không tính bàn thua nữa, chỉ tính bàn thắng thôi, một bàn thôi, thì đội tuyển nữ Việt Nam cần phải làm điều gì?
Theo tôi nghĩ để mà giành được bàn thắng thì đầu tiên đội tuyển Việt Nam phải phòng ngự rất là tốt. Bởi vì ngay lập tức khi mà thi đấu với đội tuyển Việt Nam thì các đối thủ sẽ dồn lên để áp sát thành đội tuyển Việt Nam và ghi bàn thắng. Và điều này có nghĩa rằng là để mà chúng ta có thể ghi được bàn thắng thì việc đầu tiên là chúng ta phải phòng ngự rất là tốt. Và khi mà phòng ngự rất là tốt và khiến cho đối thủ cảm thấy bắt đầu có thể nói là họ nôn nóng trong việc mà ghi bàn thắng, và họ dần quên đi tất cả những cái mảng biển chiến thuật ở khâu hàng phòng ngự, thì đây là lúc mà chúng ta có thể dùng những cái đường phản công. Chúng ta chỉ còn có thể 1-2 đường phản công thôi, và chúng ta có thể có những cái cơ hội rồi, cũng giống như trận gặp đội tuyển Đức đó. Thì nhưng việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phòng ngự thật tốt, bởi vì nếu như chúng ta không phòng ngự tốt mà khiến cho đối phương có 2-3-4 bàn thắng rất là dễ dàng, thì điều này lúc này rất là khó trong tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta thấy rồi, khi mà để thua đến 3-4 bàn thắng thì rất là nhiều cầu thủ cũng rất có dễ dàng mất đi cái nhuệ khí thi đấu, và họ không còn thực sự là chính mình. Và điều đó thì rất là khó để cho bất kỳ một đội tuyển nào có thể vực dậy được tinh thần và ghi được bàn thắng. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ việc đầu tiên họ cần phải làm đó là thi đấu đoàn kết để bảo vệ khung thành của mình. Nếu như đội tuyển Việt Nam trong cái trận ra quân với đội tuyển Mỹ, nếu mà sau hiệp 1 mà chúng ta chỉ thua đến 1-2 bàn thôi, thì đây là một cái thắng lợi rất là lớn, bởi vì điều đó chúng ta nghĩa là hiệp 2 chúng ta có thể tiếp tục bảo vệ khung thành, và đến khi mà đối phương muốn ghi thêm bàn thắng thì chúng ta có thể phản công. Nên chính vì thế mà chúng ta đừng, đặc biệt là các khán giả, và đừng có chú trọng vào việc đội tuyển Việt Nam thua bao nhiêu, mà hãy cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phòng ngự tốt nhất, và hy vọng ở cái giải đấu này chúng ta sẽ có một bàn thắng, có thể phải không phải là vào lưới của đội tuyển đương kim vô địch thế giới là tuyển Mỹ, thì nhưng mà những cái đối thủ yếu
đối thủ nào cũng được. Vâng, chúng ta sẽ chờ đón những cái điều đó trong giải đấu của lần này World Cup. Trong khi đó thì đội tuyển nữ của Úc vẫn tiếp tục thể hiện mình đang là một trong những gọi là ứng cử viên ấy, cũng rất là sáng sủa của ngôi vô địch luôn, chứ đừng có nói rằng là một cái vị trí nào đi tới bán kết hay gì cả. Tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có đặt mục tiêu này, và họ đang làm cái điều đấy khá là tốt với cái trận warm up với đội tuyển Pháp thắng 1-0 với bàn thắng của Marie Fowler. Điều này liệu có đủ làm cho chúng ta tự tin khi mà gặp các đội tuyển mạnh hơn không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển nữ của Úc thì thi đấu trên sân nhà trước khán giả nhà, và đặc biệt là có một tiền đạo có thể nói là số 1 thế giới ở Sam Kerr, rồi có những cái cầu thủ hỗ trợ như là Kylie Foot hay là Mary Flower như anh Ngọc nói, thì chúng ta đều có thể ghi được những bàn thắng. Với một hàng phòng ngự và một thủ môn rất là tốt, chúng ta có hàng phòng ngự khá là tốt khi mà tất cả những cầu thủ phòng ngự thì có thể nói là rất dày dặn kinh nghiệm. Khi mà đội tuyển Úc xuất của chúng ta có nhiều cầu thủ đã thi đấu hơn 100 trận cho đội tuyển quốc gia rồi, thế nên là họ rất là nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là hàng phòng ngự, trong đấy có Catley, rồi Kennedy, rồi thủ môn Arnold, Mackenzie Arnold. Đây là những cái cầu thủ mà rất là dày dặn kinh nghiệm thi đấu, nên chính vì thế mà đội tuyển Úc hoàn toàn có thể đi thật sâu khi mà thi đấu trên sân nhà. Và trong cái trận gặp đội tuyển Pháp thì đội tuyển Úc lại một lần nữa cho thấy rằng là đội tuyển Úc có thể thi đấu với những đội tuyển hàng đầu như là đội tuyển Anh, đội tuyển Mỹ, và vẫn có thể có kết quả tốt. Mary Flower ghi bàn thắng duy nhất trong cái trận giao hữu gần đây nhất, và cho thấy rằng đội tuyển Úc đang có một cái sự chuẩn bị rất là tốt. Thế nhưng cái điều mà tôi muốn nói đây là chiến thắng thì không nên làm chúng ta thực sự là quá là tự tin vào cơ hội của đội tuyển Úc, bởi vì thứ nhất là đội tuyển Pháp thì chúng ta biết rằng là một đội tuyển rất là mạnh, và ta cũng chưa biết rằng là họ có thực sự giấu bài hay là họ đã cho đội hình mạnh nhất ra chưa. Và cũng có một điều là bản thân trong nội tình của đội tuyển Pháp thì cũng rất là gặp rất là nhiều trục trặc, nên chính vì thế mà họ không có một cái sự gắn kết nhất định như những đội tuyển hàng đầu khác như đội tuyển Mỹ hay đội tuyển Tây Ban Nha hay đội tuyển Anh. Chúng ta thấy rồi, đội tuyển Úc cũng giành chiến thắng trước đội tuyển Anh, nhưng mà chúng ta giành chiến thắng nhờ lối đá phòng ngự phản công. Và theo tôi nghĩ khi mà thi đấu với những đội tuyển lớn như là Tây Ban Nha hay là đội tuyển Mỹ hay là đội tuyển Anh thì phần lớn đội tuyển Úc sẽ áp dụng cái lối phòng ngự phản công dựa vào cái hàng phòng ngự chặt và tốc độ của những cầu thủ tiền đạo, trong đó có Sam Kerr. Thế nhưng mà quay trở lại là nếu mà chúng ta thi đấu như thế này thì liệu chúng ta có giành được cái chức vô địch hay không, khi mà đối phương biết rất rõ bài của đội tuyển Úc, đúng không, phòng ngự phản công. Và điều quan trọng là nếu như họ biết rất rõ bài như thế này thì tất cả những đường truyền dài cho Sam Kerr để sử dụng tốc độ của Sam Kerr thì họ chỉ cần cử hai cầu thủ kèm Sam Kerr thôi thì chúng ta cũng gần như là bị mất một cái ngòi nổ rồi. Thế nên là cuối cùng thì quay trở lại là phong độ của Sam Kerr, liệu Sam Kerr
đúng chính xác là cái điều đó.
Và phong độ của Sam Kerr và liệu Sam Kerr còn phương án B hay không. Tức là chúng ta biết rằng là trong cái trận gặp đội tuyển Anh thì Sam Kerr ngoài là cái mũi nhọn duy nhất thì Sam Kerr còn là thu hút hậu vệ đối phương, giữ bóng để đẩy lại cho tất cả những cái cầu thủ trẻ và có tốc độ còn lại như là Flood và Mary Flower. Và chính vì thế mà vẫn sử dụng Sam Kerr. Thế nhưng mà có bao nhiêu phương án để dùng Sam Kerr thì đấy chính là cái bài toán mà đội tuyển Úc cần phải tính. Bởi vì theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta thi đấu song phẳng tấn công với các đối thủ hàng đầu trên thế giới thì tại thời điểm này tuyến tiền vệ của đội tuyển Úc chưa đủ mạnh và chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ngang ngửa với những cái đội tuyển hàng đầu trên thế giới khác.
Vâng, tất cả những điều đó càng làm chúng ta tò mò hơn bởi giải đấu sắp tới rồi. Chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình Tạp chí Thể thao lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.